chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của đại đội 86 bộ đội địa phương huyện do Hoàng Minh Lưu phụ trách cũng bị hy sinh do bị nhóm tai mắt che làng chỉ điểm. Trước những tổn thất lớn lao của anh em đồng chí, Nguyễn Duy Sinh và Đào Tiến Lộc đã lên kế hoạch tổ chức triệt phá tổ chức thanh niên Mường. Được sự giúp đỡ của Linh Mục Sáng, cha xứ Yên Bái, Du Kích Ta đã bắt cóc chánh quản Hà Minh Dỗ và phó quản Trần Đức Thắng, đồng thời quyết không thương lượng với giặc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ qua giọng đọc Thu Loan.
Như vậy, toàn khu vực Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã là hậu địch. Mặt trận chính là trung tâm Mường Lò. Phạm Quang Tích nhắc lại. Thế còn vùng ngoài, khu Nguyễn Huệ ta thì sao? Phạm Văn Giảng hỏi. Phạm Văn Thuận. Một bộ phận của huyện vẫn trên khu lán ở Phắc Nam, Đồng Lở, nên xã ta phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối. Khu Nguyễn Huệ là hậu cứ kháng chiến trong lúc này. Anh Hà Văn Bảo, đội trưởng an ninh lưu ý đấy. Phạm Văn Thuận ngừng giây lát, rồi nói tiếp. Còn Đại Lịch, ta trở lại lán Gốc Hồng, Gò Sủi. Anh Hoàng Văn Phủ, ủy viên ủy ban làm thường trực. Hai liên lạc ủy ban và xã bộ là Đào Văn Mạc và Phạm Văn Minh. Buổi họp sắp kết thúc, Hà Văn Tích bước vào. Sau Tích là Hoàng Hữu Linh, Phạm Văn Tân, Hoàng Văn Biểu và Hoàng Đình Hiệu, người Thượng Bằng La. Hoàng Văn Nhất, người Trấn Thịnh. Hoàng Hữu Linh vồn vã. Cánh tôi tập huấn bình dân học vụ ở tỉnh Song, ngày kia về ti để đi các huyện. Chiến dịch diệt rốt lần này lớn lắm. Chúng tôi đến chào anh em xã. Chủ tịch Phạm Văn Thuận cầm tay từng người vui vẻ. Kháng chiến trường kỳ mà. Chúc các giáo học yên tâm làm nhiệm vụ của tỉnh giao, đánh tan giặc rốt. Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang nói to. Còn ở nhà, chúng tôi cũng sẽ đánh tan giặc Pháp vào làng. Tiếng cười òa lên, những tia nắng trưa đứng bóng tỏa xuống theo kẽ lá. Lán rừng đồng lọt, không còn thấy lạnh lẽo. Huyện Văn Chấn đang đi đúng hướng chỉ đạo của tỉnh ủy. Cấp ủy chính quyền, Việt Minh, quân địa phương, quân chủ lực và các đoàn thể đã công khai lộ diện ở khu vực Mường Lò. Phân khu, tiểu khu và các đồn Pháp chuyển hướng đối phó vào vùng trong. Chủ nhiệm huyện bộ Đào Tiến Lộc cho giao thông viên đến từng xã, yêu cầu địa phương tranh thủ thời cơ này, vừa củng cố địa bàn, vừa vận động quyên góp lương thực thực phẩm và chuẩn bị tiền bạc cho đánh lớn. Trưởng ban huy động Phạm Văn Giảng và hội phó phụ nữ Hoàng Thị Ngư đến các làng Lường, Kè, Khe Mơ, Bằng Là. Còn hội trưởng phụ nữ Phạm Thị Thuần và tài chính Phạm Văn Đăng đi Thanh Bồng, Khe Tú, Đồng Mè, Khe Liền. Hội trưởng nông dân Hà Văn Đê và Hoàng Hữu Lăng đến gặp các Lý Hào không tản cư, vận động họ ủng hộ tiền vàng cho kháng chiến. Mấy tháng dân đi tản cư, nhiều nơi lúa chín vàng đồng mà không có người gặt. Làm cách nào đưa lúa đưa ngô về lán? Trưởng bản Giảng vò đầu. Hay là vào Trấn Thịnh, nhờ gặt đổi công, lúa trong ấy chưa rụ. Hoàng Thị Ngư nêu ý kiến. Không được, không được. Phạm Văn Đăng gặt đi. Bọn địch ở đồn Bồ biết nó sẽ cản ngay, mà không gặt nhanh, nó cho quân đi đốt như năm ngoái, cháy cả cánh đồng đấy. Trên lán gia đình Hà Thị Thuần ở Phắc Nam, ban huy động tỏ ra lo lắng, ai nấy ngồi thử ra, chưa tìm được giải pháp. Có tiếng động dưới chân lán. Ô, anh Tuất, anh Trinh, các anh về bao giờ thế? Hà Thị Thuần khẽ kêu lên. Anh và anh Hà Trinh ra tỉnh họp, tranh thủ ghé qua nhà thăm mẹ. Hà Văn Tuất nói. Phạm Văn Giảng, Phạm Văn Đăng đều hồ hởi. Các anh về, may quá. Anh em tôi đang bí. Có gì nào, nói luôn đi. Trinh dục. Là thế này, lúa sắp chín rộ, ngô cũng đã già mà không có người thu hoạch. Chỉ lo Tây nó đến phá như năm ngoái, lo lắm. Hà Trinh. Đấy, bọn tớ đang ra tỉnh bàn về việc huy động lương thực thực phẩm này đấy. Trinh cười, chỉ tay sang Hà Văn Tuất. Cứ hỏi Hà Kiên, ông ấy khắc có cách. Hà Văn Tuất. Tỉnh đã có chủ trương cài răng lược, sao các anh không vận dụng? Phạm Văn Giang. Từ ngày đại đội Kim Tiến và đại đội 86 vào vùng trong, xa quá nên anh em tôi không dám bàn đến. Ơ kìa, bộ đội xa mấy cũng vẫn là gần. Hà Trinh nói, các anh báo cáo với xã, viết thư gửi anh Thiết Hùng xin lực lượng hỗ trợ. Có bộ đội, địch sẽ không dám quấy phá. Vâng vâng, bọn chúng tôi cảm ơn các anh, cảm ơn các anh. Phạm Văn Giảng rối rít. Kháng chiến nhiệm vụ chung có gì mà cảm ơn. Thôi, anh em tôi ghé thăm nhà một lúc rồi đi luôn. Thắng lợi nhé. Gợi ý của Hà Kiên và Hà Trinh thật kịp thời. Nhận được thư của Chủ tịch xã Phạm Văn Thuận, Đại đội trưởng Thiết Hùng cho Trung đội 77 do Tạ Quang Huân phụ trách cấp tốc về Đại Lịch giúp dân thu hoạch lúa. Gần nửa tháng, toàn bộ lúa mùa và ngô hè thu của Đại Lịch được bộ đội du kích và những người dân bám trụ, thu gọn, đưa lên các kho sơ tán. Trong đó, kho Phắc Nam do hậu cần huyện đội quản lý được lợp mái, che đậy và có du kích canh gác. Đồn trưởng Đồng Bồ, Trung úy Ghi Đông Ghi, mới về thay quan tư Gia Rơ, muốn gây thanh thế, uy hiếp các vùng lân cận, nên dùng chiến thuật bắn tỉa, ám sát, bắt cóc cán bộ Việt Minh và du kích nhiều hơn thay vì tổ chức càn quét lùng sục. Một đội thám báo người Việt thuộc quân Commando, phân khu được tung về Đại Lịch, trong đó có Lê Phú. Từ hôm Hà Minh Dỗ và Trần Đức Thắng bị Việt Minh bắt giữa đường rồi đưa đi biệt tăm, Phú hết chỗ dựa. Chủ mật vụ Commando Ma Lanh lập một loạt nhóm thám báo tăng cường cho các đồn. Lê Phú ngẫu nhiên trong nhóm về Đồng Bồ, đồn chủ của khu vực phía Nam Nghĩa Lộ, với lý do trước đó Phú và Thắng từng là quân của Việt Minh vùng này. Lê Phú không giỏi bắn nhưng lại nhiều mưu mẹo và bạo miệng nên được đồn phó Hòa Ngọc Nguyễn tin dùng. Mỗi lần đi Đại Lịch, với Phú là việc cực chẳng đã, nhưng vì lệnh do Hòa Ngọc Nguyễn ký phải chấp hành. Tường kế tiểu kế với cả cấp trên, Phú sắp tâm không để rơi vào tay du kích như Thắng mà vẫn leo lên được chức cai rồi đội. Phú lại mơ màng cả cái hạt phẩm phó quản nay mai. Phó đồn Hòa Ngọc Nguyễn dường như đọc được sự mường tượng xa xôi đó trong đầu Phú nên vỗ vai. Lập công đi, ghế ngồi sẽ đến sớm. Phú vừa mừng vừa lo. Tốp thám báo đầu tiên của đồn Bồ có hai tên, đều là người từ xa đến, mặc quần áo nông dân, đi giữa ban ngày, không hỏi han đường xá, tình hình hậu địch. Tốp chỉ có một nhiệm vụ là chú ý quan sát, nhớ vào đầu óc, về đồn ghi chép lại và báo cáo. Hai chú đi đâu mà giữa trưa nắng thế? Một lão nông làng Thanh Bồng hỏi. Chúng cháu ở Bình Thuận, đi chợ chùa, tạt sang Đại Lịch chơi, ông ạ. Thế à? Ờ. Qua Thanh Bồng khe Tú, lên kè khe Mơ, rồi hỏi đường tắt về Trấn Thịnh. Hai tên do thám đồn Bồ nắm được quang cảnh Đại Lịch tháng cuối năm ngay sau cuộc tản cư do Việt Minh tổ chức. Bấy giờ là nhóm do Lê Phú dẫn đường. Nhiệm vụ là hạ sát được chỉ huy du kích. Chập tối, ba tên thám báo đã phục sẵn chân gò cọ đồng mè. Trăng giữa tuần mùa đông sáng mờ nhưng vẫn đủ nhận ra dáng người đi đường. Lê Phú bấm tay nhóm trưởng. Người đi sau kia là xã đội trưởng đấy. Thế à? Hạ sát cả hai, lấy được giấy tờ rồi rút ngay. Hoàng Văn Quang và du kích Hoàng Văn Tốn đang đến rất gần. Pom pom, hai phát nổ vọng vào rừng đêm. Bóng hai du kích loạng choạng nghiêng xuống. Ba tên thám báo bổ đến. Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang chỉ kịp rút con dao găm trong người, đâm thẳng vào ngực tên giặc, khiến hắn đứng khựng rồi ngã úp mặt. Lê Phú không dám bước tới mà chỉ nói vội. Ông Quang, Lê Phú, chiến hữu Việt Minh ngày trước với ông đây. Hoàng Văn Quang lơ mơ nghe hai từ Lê Phú lọt vào tai thì cũng là lúc có tiếng bụp bụp rất mạnh. Hai ống chân như có tảng đá lăn vào. Một tiếng nổ vang xa. Mắt người xã đội trưởng kiêm đội trưởng du kích võ trang Hoàng Văn Quang chìm hẳn vào màn đêm đen kịt. Hai tên biệt kích ra đường, đi vội về Đồng Bồ. 3 ngày sau, vẫn kiểu cách mật phục ấy, nhóm thám báo đồn bồ sát hại ủy viên Ủy ban Hành chính Kháng chiến Hoàng Văn Phủ ngay đầu làng Thanh Bồng lúc 5 giờ sáng khi ông vừa rời nhà lên Gò Bằng, nơi đặt trạm cứu chữa thương binh của xã. Chủ nhiệm xã bộ Việt Minh Phạm Quang Tích đứng lặng. Mấy tháng trước thôi, cụ cựu chánh tổng Hoàng Văn Cừ đưa tiễn người con thứ Hoàng Văn Dần, bí thư huyện đoàn thanh niên cứu quốc. Giờ lại đến Hoàng Văn Phổ, người con trưởng. Gia đình thân hào vai vế như ông, đã hai người con theo du kích ngã xuống dưới mũi súng giặc Tây. Gia đình ấy hòa mình vào kháng chiến. Chủ nhiệm Phạm Quang Tích gạt nước mắt, nâng áo quan người đồng chí. Đồn Pháp thay đổi chiến thuật, lực lượng du kích và cán bộ xã bổ sung lên huyện, bổ sung vào các đơn vị bộ đội quá nửa. Dân làng thì đi tản cư, lực lượng tự vệ lúc này tuy là toàn dân nhưng cũng rất mỏng và phân tán. Sự hy sinh anh dũng của ủy viên Hoàng Văn Phủ và xã đội trưởng Hoàng Văn Quang dấy lên quyết tâm còn một người còn đánh giặc của dân làng Đại Lịch. Không lập được đồn, không vây diệt được căn cứ Nguyễn Huệ của huyện bộ Việt Minh, mỗi đợt càn quét, bắn giết, cướp phá dường như chỉ làm cho người Pháp ở Yên Bái càng ngày càng bị cô lập so với vùng đồng bằng, đô thị. Trung tá Ma Lanh tính đến việc thu hẹp đường đất, tập trung bảo vệ khu vực Mường Lò. Nước cờ cuối cùng mà Ma Lanh tung ra đối phó với vùng ngoài là triệt phá các đầu mối cung cấp lương thực thực phẩm mà hậu cần của huyện Bộ Văn Chấn ở Phác Nam là mục tiêu xóa bỏ đầu tiên. Đêm cuối năm, trời rét. Hai tốp biệt kích được đồn Mị và đồn Sọc cùng lúc đưa vào Đại Lịch theo hai hướng. Nhóm 3 tên trong bộ quần áo người dân đi làm đã sang suối Đồng Mơ. Trong tay chúng là chất nổ, dây cháy chậm, bật lửa, có cả lựu đạn, súng ngắn. Dường như tất cả chỉ còn chờ thời điểm đặt tay lên các kho thóc là có thể rút lui chờ nghe tiếng nổ. Nhóm thứ hai theo đường đèo gạch đi xa. Trời sáng rõ. Hà Văn Bảo khẽ vỗ vai Hà Văn Chất, bộ đội đại đội 97 tăng cường cho xã bộ. Hình như ba người đi trước mình không phải là dân Đại Lịch. Chất là chiến sĩ trinh sát, linh tính đã báo anh phải sẵn sàng đối phó. Chất đặt tay vào khẩu súng ngắn trong túi áo. Bảo đánh động đi, nếu chúng có biểu hiện là mình nổ súng ngay. Chất nói. Các đồng chí ơi, đi lối này cơ mà. Bảo nói to. Một tên quay lại, khoảng cách rất gần. Trưởng ban an ninh Hà Văn Bảo giật mình thốt lên. Thằng Hạc làng Mị. Ba tên nhảy qua suối Đồng Mơ. Chất và Bảo cùng bóp cò. Ba tên thám báo quay lại nổ súng. Trận rượt đuổi quanh những bờ ruộng rậm rạp. Chất điểm xạ một tên ngã quỵ. Tên thứ hai chạy vượt lên. Bảo vẩy nòng khẩu côn bát. Hai tên giặc bị Bảo và Chất đánh gục, trói lại. Tốp thám báo đi đầu nghe súng nổ. Chúng bắn phứa lên Gò Phác Nam, rồi lộn rừng chuồn về đồn Dọc. Hà Văn Chất bị thương vào sườn trái, ngồi canh hai tên tù binh chờ du kích đến. Hà Văn Bảo vội chạy lên lán Phác Nam. Trời ơi, chị Hoa! Bảo đến nơi, loạt đạn bắn bừa của giặc làm nữ du kích Hà Thị Hòa ngã xuống bên kho hậu cần huyện đội, trong khi tay đang sảng nốt mẻ gạo để đưa vào bao. Nguyễn Thị Túc nức nở bên thi thể người em gái còn nóng. Hà Văn Bảo, Hoàng Văn Trung, Hà Văn Ki và Hoàng Văn Thiện cúi đầu lặng lẽ. Cả Đại Lịch bước vào những ngày Tết khô khan, vắng lặng và cảnh giác. Chỉ có những chùm hoa gió, hoa mơ, hoa mận thì vẫn nở trắng quanh đồi như mùa xuân vốn dĩ tự tại của nó. Chi khu trưởng Mường Lò, Trung tá Ma Lanh bất ngờ được điều trở lại khu quân sự Sa Nô giữ chân phó cho Đại tá Được Cua. Thiếu tá Đia Ra Đanh thế chỗ. Vài ba tháng, Sa Nô bãi bỏ tổ chức chi khu Mường Lò. Đia Ra Đanh trở về với chức danh con dấu phân khu trưởng Văn Chấn kiêm nhiệm đồn trưởng Nghĩa Lộ. Quyền thế thống lĩnh toàn khu vực miền Tây Yên Bái. Mạc Sang, phó của Đia Ra Đanh tham vấn. Thưa ngài, ngón chiến thuật dùng commando của ngài Ma Lanh có đạt được kết quả nhưng không hề làm nhụt ý chí của Việt Minh. Từ ngày dân chúng tản cư, các đồn không thu được lúa gạo, họ đòi cung cấp hậu cần. Có nghĩa là không đi càn, trông vào cung ứng. Ngài Mắc Xăng thay thì có khác nào các đồn ngồi chùm chăn chờ Việt Minh đến làm thịt. Kế này thưa ngài, ngài ra lệnh không cung cấp, bắt buộc các đồn phải tự đi mà kiếm cái ăn. Nghĩa là?
Vâng, nghĩa là dùng lính Việt nuôi người Pháp. Ngài cho tăng quân đồn là dân bản xứ, cho họ làm quen với súng đạn, với cả chiêu bài thu gom nữa.
Mắc Xăng gật gù nói tiếp. Ta cần phá vỡ cơ sở hậu địch của Việt Minh ngay trong lòng chúng bằng cách lập ra Ủy ban Giải phóng Sông Hồng, giao cho Phó Bang Tá làm chủ tịch.
Ý ngài thật hay, tôi sẽ ra lệnh cho đồn Mỹ và đồn Tú Lệ vào cuộc ngay.
Đia Ra Đanh cười cười, giơ bàn tay. Cảm ơn các ngài. Ngài Mắc Xăng, người con nước mẹ Đại Pháp.
Tháng 4 mùa Giáp Vụ, Đia Ra Đanh tung lực lượng địa phương quân ở Nghĩa Lộ hỗ trợ Tú Lệ và Mỹ lập ra tiểu đoàn hồi khẩu can quét hai vùng này. Bộ đội chủ lực lúc này đã rút hết về Mường Lò. Dù kích các xã tự bảo vệ địa bàn, nhiều nơi không đủ sức chống trả các cuộc càn, nên hàng tấn lương thực, hàng chục con bò lọt vào tay quân Pháp. Một số địa phương, cán bộ xã, du kích xã phải ăn sắn, khoai luộc, thậm chí hoa quả rừng cũng trở thành nguồn thức ăn chính đối với họ trong một thời gian dài. Trưởng ban huấn học tỉnh Nguyễn Văn Doãn, tức Doãn Kim, xuống Văn Chấn truyền đạt chỉ thị của bí thư tỉnh ủy Vũ Thu. Cục diện kháng chiến đã chuyển hướng, có lợi cho Yên Bái. Địa bàn Văn Chấn là trọng điểm, phải đáp ứng yêu cầu về nhận thức tư tưởng, về lực lượng quần chúng, về lương thực thực phẩm và về phối hợp hành động. Chủ nhiệm huyện bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc báo cáo. Nhận thức và tư tưởng kháng chiến của quần chúng ở Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải chuyển biến rất tốt. Chiến dịch Lê Hồng Phong đã tác động mạnh đến công việc dân vận, binh vận. Đã có 4 chánh tổng, 9 lý trưởng tự nguyện giao nộp triện bạ. Một đội thông tin của địch ở Mường Lò đã lặng lẽ chuyển nhiều tin mật cho ta. Khi bị lộ, đội trưởng đã nhận mình tự hành động. Nhờ đó, cả đội vẫn an toàn và tiếp tục hoạt động. Hà Văn Huỳnh nêu vấn đề. Vùng ngoài đang gặp nhiều khó khăn về lương thực thực phẩm, nên số đã tích lũy được để dự trữ, giao cho các xã bảo vệ chặt chẽ. Đại đội 86 của anh Thiết Hùng giúp dân thu gom lúa vùng Mường Lò, đưa về kho Phù Nham, chuẩn bị cho bộ đội chủ lực. Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Cầm Ngọc Liên. Pháp đã tăng quân cho đồn Mỹ, đồn Tú Lệ không chỉ là để vơ vét lương thực thực phẩm đâu, mà còn nhằm chốt chấn hai đầu huyện. Tôi đề nghị ta tăng cường lực lượng địa phương, cùng du kích các xã, liên tục quấy rối, bức rút hai đồn này. Nguyễn Đức, tham mưu trưởng tăng cường Văn Chấn cho rằng, chủ trương của trên, Văn Chấn có nhiệm vụ chia cắt địch, tìm cách cô lập phân khu Văn Chấn, cô lập các đồn Nghĩa Lộ với Sơn La, Phú Thọ và các đồn lẻ trong khu vực. Chúng ta đã cố gắng nhưng chưa đạt yêu cầu. Việc chuẩn bị cho chiến dịch lớn, tôi thấy chưa thật yên tâm. Bí thư huyện ủy Nguyễn Duy Sinh. Cô lập địch tức là phải phối hợp được các lực lượng của ta, nhất là quân và dân. Điều anh Nguyễn Đức băn khoăn là đúng, tôi cũng thấy có phần lo ngại. Ngay trước mắt đây là việc huy động dân công làm đường, vận chuyển lương thực vào Mường Lò, theo chỉ đạo của hội đồng cung cấp. Tại Nghĩa Lộ Đồi, Mắc Xăng gặp Đia Ra Đanh. Thưa ngài thiếu tá Comando, Sano khẳng định Việt Minh đang chuyển quân về phía Tây. Xin ngài chỉ thị phòng thủ vành đai Nghĩa Lộ. Đia Ra Đanh cầm que chỉ lên bản đồ treo tường. Ở địa phương, du kích không thể đánh lớn. Ta rút một phần quân số ở các đồn Sài Lương, Gốc Báng, Đồng Bồ, Thượng Bằng La, tăng cường cho cửa Nhì và Nghĩa Lộ. Được chứ, ngài Mắc Xăng. Ok, vấn đề là bí mật, bất ngờ. Ok, ok. Hai sĩ quan Tây chùm Comando chỉ huy phân khu cười to. Hai ly Napoleon được rót đầy tràn. Nào, chúc sức khỏe và sự thành công của chúng ta. Comando Sano phán đoán đúng, nhưng chúng không kịp trở tay. Đêm 30 tháng 9 năm 1951, Trung đoàn 165 quân chủ lực cùng một lúc tiến công đồn Ca Vịnh và đồn Bản Tú mở đầu cho chiến dịch Lý Thường Kiệt. Liên tiếp trong tháng 10, các tiểu đoàn chủ lực thuộc đại đoàn 312 đánh diệt được nhiều đồn lẻ, tiêu hao sức lực quân Pháp. Trọng điểm của chiến dịch là tiêu diệt hoàn toàn phân khu Nghĩa Lộ, buộc các đồn Pháp ở Yên Bái phải co cụm. Trần Thái, tham mưu trưởng Trung đoàn Chủ công 141, đại đoàn 312 sốt ruột. Báo cáo Trung đoàn trưởng, quân báo cho biết, đến giờ này, lực lượng địa phương vẫn chưa vào được vị trí đánh chặn. Đồn Cửa Nhì chưa bị 564 của ta xóa sổ như phương án 1. Tôi sợ rằng... Trung đoàn trưởng Kim Sang. ta đã ém được 3 tiểu đoàn vào ven thị trấn. Nếu nổ súng, sẽ giải quyết được đồn nghĩa lộ phố. Riêng nghĩa lộ đồi và toàn khu Pú Trạng chắc là phải cầm cự, tôi rất băn khoăn. Đặng Hoàng Trung, chính ủy trung đoàn. Đúng giờ ta vẫn cứ khai hỏa, đó là yêu cầu của đồng chí cố vấn. Kim Giang xốc lại xà cột, đẩy về phía sau lưng. Trần Thái rút chiếc ống nhòm nhưng không đưa lên nhìn, giây lát lại đưa vào bao, mày chán nhíu lại. Kim đồng hồ chỉ gần đến con số 6, bất giác Thái buột miệng. Mong cho giờ cơm chiều, quân đồn bò trống vị trí. Kim Giang khẽ lắc đầu. Anh Hoàng Trung, hay là ta lui lại mấy cây số, chờ khi có thông tin của quân báo về cửa Nam, ta cho bộ đội vận động tiến công trực tiếp, cũng không sợ chậm. Chính ủy Đặng Hoàng Trung đăm chiêu bước đi bước lại trên thảm cỏ, rồi bất chợt ngẩng nhìn trung đoàn trưởng và tham mưu trưởng. Thôi, ta làm theo chuyên gia, các anh ra lệnh đi. Vâng, Kim Giang miễn cưỡng đáp, rồi cùng Trần Thái rời sở chỉ huy, đi nhanh về trạm chỉ huy tuyến 1. Súng ngắn trên tay tham mưu trưởng vừa nổ đanh gọn, lập tức 3 khẩu trung liên tới tấp nhà đạn vào đồn nghĩa lộ phố. Các loại súng cũng đồng loạt phát hỏa. Đồn nghĩa lộ phố đang tưng bừng trong bữa tiệc cuối tuần ngày Chủ nhật. Phó phân khu, thiếu tá Tự Phong, Mắc Xăng đang nâng cốc rượu sâm panh hân hoan chúc tụng. Loạt đạn trọng pháo làm náo loạn. Mắc Xăng cùng trợ lý Âu Phi vừa nhô ra cửa, quả đạn rơi trúng thềm nhà, khiến 2 sĩ quan Pháp bay khỏi chỗ đứng. Cả 2 dãy rụa rồi nằm yên. Xung phong, xung phong! Tham mưu trưởng Trần Thái giơ cao súng ngắn, vẫy tiến. Xung phong, xung phong, xung phong! Tiếng hô hét dậy trời nghĩa lộ, bộ đội từ 3 mặt ào ào tràn vào phố nhỏ. Đồn trưởng nghĩa lộ phố, đại úy Regon bỏ chạy lên Pú Trạng. 20 phút áp đảo, toàn bộ đồn nghĩa lộ phố rơi vào tay quân chủ lực 141. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc đồn, nơi mà 5 năm trước, tháng 9 năm 1947, còn là trụ sở phố bộ Việt Minh nghĩa lộ. Cửa Nam đã vào chưa? Kim Giang hỏi. Trợ lý quân báo Nguyễn Đình Hạc. Báo cáo trung đoàn trưởng, có lẽ chưa. Đến giờ này, đồi Pú Trạng mới chỉ có hướng Tây, một phần hướng Bắc bị chia cắt. Có nghĩa là đồn nghĩa lộ đồi và sân bay Pú Trạng vẫn hoàn toàn thông với ngòi thia? Vâng, nếu đồn cửa nhì không bị tiêu diệt thì khó chặn đứng được quân Pháp, sẽ từ Ba Khe, Thượng Bằng La cấp tốc ứng cứu nghĩa lộ phố. Kim Giang thở dài. Anh nói với tham mưu trưởng, không giờ tiến công nghĩa lộ đồi theo phương án bao vây, thắt nút. Rõ. Tham mưu trưởng Trần Thái và chính ủy Đặng Hoàng Trung đang có mặt tại trận địa vừa làm chủ. Chiến sĩ hừng hực khí thế chiến thắng và ít thương vong. Súng nổ san khu vực nghĩa lộ phố, đại đội trưởng 86 Hà Tiết Hùng hiểu ngay giờ khai hỏa đã sớm hơn 6 tiếng đồng hồ, không kịp báo cáo bí thư kiêm chính trị viên đại đội Nguyễn Duy Sinh và tham mưu trưởng tỉnh đội Nguyễn Đức. Tiết Hùng ra lệnh cho 2 trung đội dàn trận bên bờ suối Thia theo kế hoạch đánh chặn. Trong khi đó, trung đội 76 phối hợp với bộ đội địa phương Phú Thọ tập kích các đồn dọc Thiến, Mị, Đồng Bồ và Đồn Bĩu, khiến quân Pháp không điều được quân vào cửa nhì tiếp ứng nghĩa lộ. Báo cáo tham mưu trưởng, hỏa lực lô cốt Pú Trạng rất mạnh và liên hoàn, không thể lên hướng cửa chính. Phạm Ngọc Quỳnh, trợ lý tham mưu tiểu đoàn chủ công, vừa xốc lại bao đạn quanh người vừa nói. Đưa bộc phá, đột khẩu hàng rào thép gai, mở cửa phụ. Trần Thái ra lệnh. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Ước nghe trợ lý tham mưu truyền đạt lệnh của Trần Thái liền khoát tay. Chú để anh lên. Nói rồi, Ước ôm khối bộc phá từ trên tay một chiến sĩ đứng bên, bò nhanh dưới các làn chớp đạn. Tiểu đội trưởng Tạ Quang Khôn khoác khẩu tiểu liên bò theo sau. Được rồi, lùi xuống nhanh. Nguyễn Đình Ước quay lại giục. Oanh! Một tiếng nổ rung lên, bờ thép gai, 2 lượt đứt phăng cả đoạn. Xung phong! Nguyễn Đình Ước hét. Xung phong! Xung phong! Đại liên từ lô cốt nghĩa lộ đồi quay nòng nổ giòn giã vào khu vực bộ đội đang ảo ạt xông lên. Anh Ước ơi! Một chiến sĩ kêu to. Lên đi, tớ chỉ bị thương nhẹ thôi, xông lên đi. Tiểu đoàn trưởng gắt. Phía cánh trái lô cốt, tiểu đoàn phó Hoàng Hùng nói lớn. Ép người vào 2 cây long não, xông lên, xông lên. Chớp đạn nhoáng nhoàng đồi Pú Trạng. khu trục đấy. Có tiếng một chiến sĩ. Để xem nó làm gì. Khả năng bắn pháo sáng để phát hiện bộ đội rồi ném bom. Cũng có thể thả dù súng đạn cho quân đồn. Những tiếng phán đoán của bộ đội tuyến 2 chờ lệnh đánh bổ sung. Tham mưu trưởng Trần Thái truyền lệnh. Bắn cả tàu bay tầm thấp. Những chiếc Dakota lượn hai vòng hẹp rồi hạ dần xuống sân bay Pú Trạng. Trời sáng xuông, lấp lóe ánh đạn. Quân Pháp nhảy dù rồi, quân Pháp nhảy dù tiếp viện. Bộ đội hai cửa phía Tây và Tây Bắc đã tiến sát chân hàng rào thép gai vòng trong, nhưng phía Nam vẫn chưa thấy tín hiệu tiếp cận chân đồn. Tham mưu trưởng tỉnh đội Nguyễn Đức bỏ đến. Trung đoàn trưởng đề nghị anh cho một đơn vị đánh vu hồi, hỗ trợ bộ đội địa phương mở cửa phía Nam. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 51 đâu? Có tôi đây ạ. Anh Lê Thùy, 51 của anh tắt qua bản tông co cùng quân 86 của Tết Hùng, đột phá cửa phía Nam. Tín hiệu mở được cửa là 9 viên tiểu liên bắn điểm xạ. Rõ, Lê Thủy đáp gọn. Phân khu trưởng thiếu tá Đia Ra Đanh sau loạt trọng liên bất ngờ của quân chủ lực Việt Minh tối hôm trước, dẫn đến cái chết của đại úy phân khu phó Mắc Xăng và trận áp đảo của Việt Minh làm mất đồn nghĩa lộ phố, đã lấy lại bình tĩnh. Vừa cố thủ, giam chân quân chủ lực, vừa gọi về Hà Nội xin cứu viện. Hơn 20 Dakota bay dập trời đêm Mường Lò. Một tiểu đoàn lính dù commando do đại úy Gautet chỉ huy đã lọt xuống sân bay Pú Trạng. Duy nhất chỉ một khu trục bị thương rồi bốc cháy sau khi đã đổ quân. Tham mưu trưởng Trần Thái. Báo cáo trung đoàn trưởng, địch cứu viện bằng đường không sẽ là quân tinh nhuệ. Ta lại chưa có kinh nghiệm đánh lính dù và cũng chưa vào được trung tâm Pú Trạng. Cửa Nam và cửa Bắc đều chưa mở nổi. Nếu ta đánh sẽ thương vong nhiều hay là... Anh xin ý kiến chính ủy. Trung đoàn trưởng Kim Giang trả lời nhanh. Đặng Hoàng Trung giở sổ tay ghi dưới làn chớp đạn. Giờ tối, bộ đội đã bao vây ba mặt đồi Pú Trạng. Cửa phía Nam vẫn chưa mở được. Pháp đổ quân dù cứu viện, tình thế gay cấn. Trợ lý quân báo Nguyễn Đình Hạc chạy đến. Báo cáo chính ủy, quân Pháp từ Ba Khe đánh vào. Đoàn 654 không lấy được đồn Cầu Nhì. Chiến sĩ thương vong nhiều. Chỉ huy đoàn đã ra lệnh rút quân. Đặng Hoàng Trung. Tham mưu trưởng Thái, anh cho bộ đội chuẩn bị nhanh, ta sẽ tiến công đợt 3 trước khi quân dù làm chủ trận địa. Rõ. Trần Thái đáp. Đặng Hoàng Trung gọi trợ lý chính trị Hà Văn Bách. Anh thảo bức điện nội dung như sau. Nếu tiến công, bộ đội sẽ hy sinh nhiều. Xin ý kiến đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Những diễn biến cuối cùng của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.